Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay thì mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến phần thứ 8 của cái phẩm thí dụ, đây là cái bài kệ trùng tuyên: Xá lợi Phất đời sau thành đấng Phật trí khắp, hiệu rằng Phật Hoa Quang, sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực, chứng đặng đạo vô thượng, quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên Đại Trang Nghiêm, cõi nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng dăng đường xá, cây bảy báo sắc đẹp, thường có hoa cùng trái. Bồ Tát trong cõi đó, chí niệm thường bền vững, thần thông ba la mật, điều đã trọn đầy đủ, nơi vô số Đức Phật khéo học đạo Bồ Tát. Những đại sĩ như thế, Phật Hoa Quang hóa độ, lúc Phật làm vương tử, rời nước bỏ vinh hoa, nơi thân cuối rốt sau, xuất gia thành Phật đạo. Đó là ngài Đức Phật thọ ký, ngài Xá Lợi Phất. Thì thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất đời sau ngài sẽ thành Phật, hiệu là Phật Hoa Quang. Thường thường mình tu thì mình nguyện mình sanh về cõi Phật, đúng không ạ? Ví dụ như quý vị nói về cõi Phật, mình làm gì cũng được, làm tôi làm tớ cũng được, liên ốp cũng được, miễn về cõi đó là ngon lành thôi. Thường thường là mình nghĩ như vậy. Nhưng mà trong thực tế đó thì thời Phật còn tại thế đó, Phật đều thọ ký cho tất cả chúng sanh đều thành Phật cả. Chẳng những hàng đệ tử của Phật, mà những người nào chỉ cần nghe một câu kinh Pháp Hoa thì những người đó sẽ thành Phật đạo. Thì như vậy đó, thì mình thấy là bây giờ quý vị tu, quý vị muốn sanh về cõi Phật, thì như vậy đó là mình nương tựa một cái cảnh giới của chư Phật, đúng không ạ? Nhưng mà mình nghe vậy thì mình cảm giác thỏa nguyện lắm, bởi vì mình nghĩ mình là chúng sanh, là một phàm phu, thì nương vào một cái cảnh giới của chư Phật rồi mình tu, rồi mai mốt mình được thành Phật, đúng không ạ? Thì khi mà thành Phật rồi cái mình chia ra, giống như là bây giờ là quý vị có ba đứa con, thì khi mà quý vị nuôi dưỡng nó lớn lên rồi cái nó lập gia đình thì nó có nhà riêng vậy đó. Thì như vậy đó là mai mốt cái mình chia ra cái mình sẽ thành Phật một cái cõi khác, đúng không ạ? Thì như vậy thì nó cũng hợp lý chứ không phải là không hợp lý. Tuy nhiên Đức Phật á, là ngài thường thọ ký cho tất cả các đệ tử là vô lượng kiếp sau đều sẽ thành Phật, mà mỗi vị Phật đều có những cõi nước trang nghiêm như vậy. Giống như là ngài Xá Lợi Phất thì được cái danh hiệu là Phật Hoa Quang, rồi độ vô lượng chúng, rồi cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực, vân vân. Tức là ngài thọ ký ngài Xá Lợi Phất không khác gì là một vị Phật cả. Giống như Đức Phật đều có thập lực, đều có 18 pháp bất cộng, vân vân, đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ở nơi ngài Xá Lợi Phất cũng được như vậy, tương lai cũng được. Thì như vậy đó là trở lại chúng ta, thì tất cả chúng ta rồi cũng sẽ được như vậy. Ví dụ như bây giờ là mình, cái thân của mình đó thì chưa có được tướng tốt, bởi vì cái công đức, cái phước đức của mình đó, nó chưa đủ. Nhưng mà quý vị tu tập một thời gian rồi đó thì cái thân tướng này nó sẽ đầy đủ những cái tướng tốt, rồi quý vị sẽ có những cái vẻ đẹp, rồi quý vị tu hành cái công đức nó từ từ nó viên mãn, nó đầy đủ thôi. Bởi vì á, là cái căn bản của chúng ta là đều có cái Phật tánh, căn bản của chúng ta đều có từ bi hỷ xả, nhưng mà bởi vì mình chưa có cái quân tập, mình chưa có dám, mình chưa có chịu, mình chưa có quyết lòng, cho nên vì vậy đó là cái mình nó chưa đầy đủ thôi. Đến lúc mà quý vị đầy đủ đó thì lúc đó đó là quý vị sẽ thành Phật. Mà khi mà quý vị sẽ thành Phật thì quý vị sẽ có những cái cảnh giới riêng của mình. Giống như bây giờ là mặc dù là quý vị là đang ngồi đây là bao nhiêu Phật tử, nhưng thật ra cộng chú ở nơi Bảo Trơn, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra mỗi người đều có một cái tâm thức riêng, đều có cái cảnh giới riêng. Thì như vậy đó là ở nơi mỗi chúng sanh đều có cảnh giới Phật, mặc dù là sống chung với nhau. Ví dụ như bây giờ một cái cảnh giới của chư Phật là có rất nhiều chúng dân ở trong đó. Ví dụ như là ở nơi cái thế giới Phật A Di Đà thì có Phật Đại Thế Chí và Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng thật ra là Bồ Tát Quán Thế Âm là có cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Đại Thế Chí thì lại có cảnh giới của Bồ Tát Đại Thế Chí, mặc dù là cộng trú ở trong cái quốc độ như là Tịnh Độ. Giống như bây giờ tất cả quý vị ở đây là bao nhiêu Phật tử, mỗi người đều có cái cảnh giới riêng hết, mỗi người đều có nhìn một cái cảnh Bảo Trơn khác nhau hết à, đúng không ạ? Nó hơi hơi giống nhưng mà thật ra nó riêng hết à. Bữa nào quý vị vui thì quý vị thấy Bảo Trơn rất là đẹp, mà quý vị mà hơi buồn buồn thấy cảnh Bảo Trơn cũng chẳng có gì mà hấp dẫn lắm. Trong khi đó người đồng đạo bên cạnh mình á thì thấy Bảo Trơn cũng rất là vui, rất là đẹp, tùy theo tâm thức à. Bữa nào mà mình buồn khổ, mình khóc lóc, mình đau đớn thì thôi, đây là cảnh địa ngục chứ không phải là cái cảnh của thiên đường. Thì như vậy quý vị thấy đó là tuy rằng chúng ta là cộng trú ở một nơi nhưng mà cảnh giới đều riêng cả. Cho nên á là tự quý vị phải build cái cảnh giới riêng của chính mình thôi, chứ không phải là ví dụ như có nhiều người á là về một cái cảnh giới của chư Phật nhưng mà chưa hẳn là họ ở nơi cảnh giới của chư Phật. Có nhiều vị mà xuống cảnh giới của địa ngục nhưng mà chưa hẳn họ ở địa ngục, mà cái tâm của họ là ở Niết Bàn. Giống như là chư vị Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, các ngài vào những cái cõi khổ ba đường ác, nhưng mà tâm của ngài, các ngài nó thanh tịnh, cho nên là tự có cái cảnh giới riêng. Bởi vì cái cảnh giới của chư Phật á, là nó không có tướng, cho nên vì vậy là nó ở bất cứ nơi nào. Ví dụ như bây giờ là quý vị ở trong một cái căn phòng này, trong cái thiền đường, nhưng mà mỗi người có cái tâm thức riêng, nhưng mà đâu có ai đụng nhau, đúng không ạ? Nhưng mà không ai đụng nhau cả, nhưng mỗi người có cái cảm nhận khác nhau, đó là do cái tâm lý của chúng ta. Nên vì vậy đó là cái cảnh giới á, là nó chỉ ứng nơi nội tâm. Cho nên mới nói tại sao mà cái cảnh giới của chư Phật á, là rộng lớn, thênh thang, có lưu ly, đầy đủ những cái mình cứ tưởng là có cái cảnh giới thiệt như vậy, có những cái tướng đó, rồi có cái cảnh giới mà nó hấp dẫn như vậy, lưu ly rồi thấy vui thích. Tuy nhiên mà mình cứ nghĩ là có cái tướng như vậy thì chắc là hằng hà sa số chư Phật thì có rất nhiều cái cõi như thế, nhưng thực tế thì ngài Xá Lợi Phất vẫn hiện hữu ở đó. Nếu mà ngài thành Phật thì cảnh giới cũng vậy, giống như Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà mà tâm của ngài rất là thanh tịnh an nhiên. Tâm của ngài đó là toàn là lưu ly xà cừ mã não san hô, ngài nhìn thấy cái gì là cũng vàng bạc châu báu cả. Còn chúng ta thì thấy là bùn đất hôi tanh, tham sân si phiền não. Còn ngài ở cảnh giới nào thì đều là có cái cảnh giới nó tương ưng với gì do tâm. Thì như vậy đó là một người á là được ứng chứng rằng á là sẽ thành Phật, quý vị đừng có nghĩ là sẽ có cái cảnh giới mà nó giàu có đẹp cho mình mừng, mình ráng mình tu để được giàu có, tại vì mình quen làm ăn. Ví dụ như mình nói là tu là nó phải được cái này, được cái kia, được cái những cái cảnh giới nào mà nó ngon nó khá thì mình mới ráng, mình ráng mình tu, đúng không? Chứ còn tu mà vẫn ở thế giới Ta Bà này quý vị chịu tu không? Đâu có chịu. Hay là tu rồi quý vị phải là ở trong cái luân hồi sanh tử, quý vị đâu có chịu. Nói con ráng con tu đi, mai mốt con về cái cảnh giới kia nó ngon hơn, hấp dẫn hơn, cõi đó nó không có phiền não đâu con, không có tham sân si, không có ai hơn con, không có ai giành con, ai tranh con đâu, cho nên nó về cõi đó tốt hơn, sống dai nữa mừng lắm. Từ ở đây mình mạng sống nó ngắn quá rồi mình bệnh, ở cõi đó không có bệnh, ở cõi đó thì người ta sống rất là dài rồi không có bệnh hoạn gì hết á. Mà ăn á là tự nhiên á là có thực phẩm nó tự đến thôi, mặc á là không cần đi shopping, mà chỉ cần ra cái cây nó ra có là mình tự chọn thôi, y phục là nó tự có hết, mình mừng không, không có tốn tiền rồi khỏi phải đi cài như mình đây, cực khổ quá, cho nên ráng mình tu để cho mình qua cái cõi khác. Nhưng mà trong thực tế đây chỉ là cái phương tiện thôi. Bởi vì cái cảnh giới của chư Phật á, là nó không phải là cái cảnh giới khác, mà nó là cảnh giới ở nơi đây. Đó là cái cảnh giới của chư Phật. Nhưng mà do cái Ngài muốn chuyển hóa tâm niệm của tất cả chúng sanh thì tự nhiên cảnh giới nó chuyển hóa thôi. Cho nên mình nói y báo chánh báo không phải là giống như mình có cái chánh báo rồi từ từ cái y báo nó kéo tới, mà chỉ cần có chánh báo y báo nó ngay lập tức thôi. Cho nó phiền não là nơi tâm của mình. Khi mà hết phiền não thì tự nhiên cảnh giới nó không có phiền não. Rồi cảnh giới không có phiền não, cảnh giới không có tốt xấu, cảnh giới nó không có chướng hay nó thuận, mà do tâm của mình nó chướng à. Cho nên cái người mà quý vị thấy mình sống mà mình thấy tại sao có nhiều cái chướng với mình quá, nhưng thực tế là do tâm mình nó quá nhiều cái chướng, cho nên mình mới thấy là thật ra là mình thấy có cảnh giới nó chướng. Còn tâm mình nó hết chướng rồi đó thì đây là cái cảnh giới rất là an lành. Giống như quý vị thấy Bồ Tát Di Lặc Ngài lúc nào cũng cười, tức là rồi cũng có nhiều cái chướng, giống như là mấy đứa nhỏ nó cứ móc mắt móc mũi ở đây, nhiều khi nó vòng vòng chứ mà nó thọt mũi mình cái mình bọt tay nó liền, đúng không ạ? Nhưng mà Ngài vẫn cười rất là hoan hỷ thôi, bởi vì trong tâm Ngài không có cái chướng ngại đó. Cho nên tất cả những đứa trẻ đều là những đứa rất là dễ thương. Cho bữa nào mà tâm mà quý vị an lành, quý vị thấy ai cũng dễ thương hết, là thấy mấy đứa nhỏ dễ thương, quý vị không có ghét, rồi quý vị không có tâm hơn thua, thì tự nhiên thấy ai rất là dễ thương, rất là hiền lành. Nhưng mà khi nào mà quý vị thấy là người này ghét người kia, là không có dễ thương, thấy cái này chướng cái kia chướng, là mình phải liệu mình coi lại trong tâm của mình coi, đúng không ạ? Tâm của mình đó mà nó chướng, tự nhiên nó sanh ra đủ thứ hết trơn à. Tự nhiên ta nói á, là gai á, là nó gai trong lòng của mình, đúng không ạ? Chứ không phải là cái gai cái chướng ở bên ngoài. Cho nên là nhiều khi quý vị thấy đó là cái tâm hành của mình á, cái tâm hành của mình nó quan trọng dữ lắm. Một cái lời nói của mình ra nó sân, tức là cái là nó tạo cái từ trường, là một cái mũi giáo đâm vào cái người khác. Cho nên mới gọi là cái mâu thuẫn, chữ mâu thuẫn. Mình sống hay mâu thuẫn, tức là cái thuẫn là cái ngày xưa cái thuẫn là cái đồ tre đó quý vị. Cái người ta ngày xưa cái thuẫn là cái đồ tre đó, cái thuẫn đó, còn cái mâu là cái mũi giáo, đúng không? Nó giáo người đâm người đỡ, người đâm người đỡ vậy đó. Thì như vậy cuộc sống nó dễ như thế. Cho nên nó nhiều khi người ta nói đó, là trong tâm của mình á, là nó có gươm đao ở trong bụng. Cho người ta nói là phủ tại khẩu trung à, tức là búa trong miệng đó, cái từ mà ở trong cái nhà tỳ ni hay nói như vậy. Đó là cái lời nói của mình là cái búa, có thể là chém cắt người ta, đúng không ạ? Nhưng thật ra là nếu mà quý vị tu hành á, mà quý vị phát ra được những cái tâm an lành, thì tự nhiên á, là người ta cảm giác rất là an lành, người ta không cần phải đỡ, tức là không ai chống mình cả. Nhưng mà tự vì mình phát, mình không có phát được cái tâm an lành, khiến người ta phải chống mình. Ví dụ như bây giờ mình sống trong cái cộng chúng vậy đó, hay sống một cái trong gia đình, tự nhiên mình thấy người này chống mình, người kia chống mình, đúng không ạ? Bởi vì sao vậy? Ví dụ như bây giờ cái mộng giáo mà đâm vô thì mới có cái đỡ, đúng không? Bây giờ mình không đâm, người ta lấy gì ta đỡ, đúng không? Là những cái đâm đó là những cái từ trường của mình nó phát ra, những cái tâm tham sân si phiền não của mình nó phát ra, cho nên khiến người ta phải phòng thủ, đúng không ạ? Cho nên người ta mới đỡ, có cái chiên á, cái bẩn người ta đỡ. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là do tâm của chúng ta. Trở lại cái vấn đề đó là cái cảnh giới của chư Phật đó, là quý vị đừng có nghĩ là cái cảnh giới đó là có giống như là những cái tướng mà như Đức Phật kể. Nhưng bởi vì trong tâm của Ngài đó là thấy bảy báo, tức là lúc nào cũng thấy là cái tốt đẹp hết, thì cái đó là cái báo. Ví dụ như trên đời này cái gì tốt đẹp, người ta ví dụ đó là kim cương. Ví dụ như người có nhiều người nói là con cần chúng số, mà bởi vì bây giờ con biết Phật pháp rồi con cần chúng số nữa. Bởi vì con biết Phật pháp là con chúng số rồi, đúng không ạ? Còn hơn chúng số nữa, tức là người ta thường thường họ ví những cái gì nó an lành nhất đó là châu báu. Ví dụ như bữa nào quý vị nói tôi bây giờ tôi có cái hạnh phúc như thế này á, là 100.000 tôi cũng không bằng nữa, nói vậy. Tức là nó quý hơn tiền, đúng không ạ? Quý hơn tiền, quý hơn vàng nữa. Bây giờ quý vị có vàng bạc, cái quý vị để vào trong cái quý vị cất giấu, nhưng mà quý vị không có hạnh phúc. Bây giờ có nhiều khi quý vị nói bây giờ ai cho tôi hạnh phúc, tôi có thể là cho tiền bạc. Thì có cái bà đó, bà rất là giàu có, là giàu có lắm, nhưng bà không bao giờ bà có hạnh phúc hết. Bữa đó bà thấy là cái tiền bạc, vàng bạc của bà cũng không mua được hạnh phúc, cho nên bà mới gom tiền bạc, bà bỏ trong bao, bà giác đi. Bà nghĩ nếu mà ai mà có thể làm cái điều gì đó mà cho bà được hạnh phúc, bà có thể là cho một bao vàng đó luôn. Bà nghe nói đâu ở trên núi có ông thầy đó, có thầy đã tu lâu lắm, thiền sư mà đắc đạo rồi đó, trên đó có thể là mang đến hạnh phúc. Trong lòng của bà nghĩ vậy nè, nếu mà ông thầy đó mà ông có thể mà nói cho mình được hạnh phúc á, ông bà có thể là cho bao vàng luôn. Rồi bà mới dắt bao vàng bà lên trên núi đó. Cái trong tâm của bà là nói với thầy vậy, nếu mà thầy thực sự thầy nói cái điều gì đó mà khiến cho con được hạnh phúc á, thì con cúng dường thầy bao vàng này. Nói vậy đó. Cái ông thầy ông nghe vậy, cái ông nói gì hết á, bà vừa để bao vàng xuống chụp bao vàng dắt chạy. Bà rượt theo đó, ông thầy chưa nói gì hết trơn mà giật bao vàng của mình chạy theo, đau khổ cùng cực chạy, đã một hồi xúc mà hôi hết trơn, cái ông quay lại ông trả bao vàng. Cái bà vui, bà mừng, bà hạnh phúc lắm, bà hạnh phúc cùng cực. Cái hỏi bây giờ bà hạnh phúc chưa, nó hạnh phúc rồi. Hỏi tại sao vậy, từ vì những cái gì mất mà nó được, cho nên là bà cảm giác rất hạnh phúc. Mà hỏi tại sao nãy bà không hạnh phúc, thì bà cảm giác như là ông là thầy ra giật đồ của tôi, cho nên là tôi không có được hạnh phúc. Cho nên ông thầy mới nói thật sự cái hạnh phúc thế gian này do mình nắm quá nhiều, tức là mình nghĩ cái đó là cái của mình, cái đó là những cái mà nó là nó mòn mỏi, nó là những cái mà mình không thể nào mình bỏ được, cho nên mình mới đau khổ khi mà nó mất. Cho nên khi bây giờ là bà cái hạnh phúc bà cứ nghĩ là bỏ vàng ra để mà mua được hạnh phúc, thì như trong thực tế thì không bao giờ có cái hạnh phúc và do cái sự đổi trác mà có cả. Ví dụ như bây giờ quý vị nói, bây giờ quý vị nghĩ thôi, bây giờ mình cúng dường cho Phật, cho Bồ Tát, quý vị nghĩ là Phật Bồ Tát sẽ mang đến hạnh phúc cho mình, thì như vậy đó là không có sự đổi trác như thế. Bởi vì hạnh phúc là nó không có sự đổi trác, mà nó chỉ có cái gọi là cái gọi khi mình cho đi thì tự nhiên mình sẽ được hạnh phúc thôi, chứ nó không có phải là cái đổi trác. Cho nên là nếu mà mình có sự mong cầu trong lúc mình làm bất cứ việc gì trong đời sống của mình thì mình hoàn toàn không có hạnh phúc cả. Mà nhất là những cái gì quý vị đang có, quý vị đang giữ, quý vị giữ mà quý vị thấy cái đó là thực ra nó là của mình, mình không có thể nào mà nó mất đi mình sẽ chịu không là nổi, hay là nó có mình khi mà nó tan đi thì mình cảm giác cái buồn khổ vô cùng. Cho nên thật ra quý vị thấy cái thân này không phải là của mình thì đừng nói chi là những người xung quanh, đúng không ạ? Tiền bạc vật chất thì làm sao mà nói là của mình được. Nhưng mà sở dĩ mình khổ, mình cứ nghĩ nó là cứ còn hoài như thế, nó là của mình, nó là cái còn hoài. Cho nên chính vì vậy á, là khi mà nó mất mát hay là nó thay đổi đi thì rất là đau khổ. Nhưng cái bà lão bà cứ nghĩ là cái túi vàng đó, nếu mà bà kiếm một cái hạnh phúc mà nó hơn thì bà mới cho, đúng không? Rồi tự nhiên chưa cho gì hết mà giác vào vàng của mình chạy đi quảng hồn đau khổ, vừa chạy vừa la vừa hét, đúng không? Thì như vậy bà rất là đau đớn là khi những cái gì mà đã mất đi. Cho nên vì vậy đó là sẽ không bao giờ mình sẽ có những cái mà mình còn giữ mà khi mà nó mất đi mình buồn, mình rất là buồn, rất là đau, đúng không ạ? Cho nên là mình sẽ không bao giờ có những cái hạnh phúc đó. Cho nên trong thực tế đó là cái mà hạnh phúc mà vô biên của Phật và Bồ Tát á, nó còn hơn là vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô. Nhưng mà bây giờ là cái chỗ đó không thể nào diễn tả được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật ngài mới mượn là bảy báo đó để mà nói là cảnh giới của chư Phật là vui như thế. Nhưng mà thật ra không phải là có những cái thứ đó, đúng không ạ? Bởi vì cái hạnh phúc và cái cảnh giới nó cao đẹp là nó không phải là nó trang trí là trong này là vàng bạc lưu ly xà cừ mã não. Bây giờ quý vị có những cái hotel ngủ một đêm tới 5.000 đô, quý vị dám ngủ không ạ? Nghe nói gì là mà cái nhà vệ sinh đó, họ cũng lát bằng vàng nữa, chén đồ họ ăn chén vàng chén bạc, mà vô trong cái màn đó là họ tự bấm nút một cái là cái màn nó tự kéo ra hết. Và cái bắt đầu là khi mình ngủ bấm nút một cái màn nó tự kéo lại hết, đúng không ạ? Thật ra cái mình thấy cái đó là giống như tịnh độ. Mà thưa quý vị á, là bây giờ quý vị có 5.000 đô, quý vị vào trong cái hotel đó quý vị ở, quý vị có hạnh phúc không ạ? Không ạ? Tiếc tiền gần chết chứ hạnh phúc cái gì, đúng không ạ? Hay những người giàu có thì ở trong đó thật ra cũng không có gì hết, họ đau đớn, họ bị stress hơn là bình thường nữa, đúng không ạ? Họ không phải như chúng ta bây giờ nằm chơi trên đất cũng cảm giác cái hạnh phúc. Vừa rồi là trên chùa Hoàng Pháp có phỏng vấn là cái ông mà ổng là cái nhà kinh doanh gì? Nguyễn Mạnh Hùng hay gì đó, nhà kinh doanh mà nổi tiếng làm gì đó, làm trong cái mở cái công ty Thái Bút gì đó, nổi tiếng lắm mà nhiều nước. Ổng đi thuyết trình thì ổng nói ổng vô Hoàng Pháp tu một tuần, ổng nói lần đầu tiên mà ổng ngủ ngoài hành lang thì hết chỗ, ngoài hành lang chiếu mà mũi cắn dữ lắm. Nhưng mà ổng rất là xúc động, nó xúc động lắm. Ổng cảm giác rất là hạnh phúc, nó là lâu nay là ổng đi đến đâu là ngủ khách sạn 5 sao không à, bây giờ là ngủ khách sạn ngàn sao cho nó cũng quản hồn với mũi cắn nữa. Ổng nói là cũng rất là hạnh phúc, mà không hiểu sao mà ngủ trăng trời chiếu đất như vậy mà con cảm giác rất là hạnh phúc, bởi vì con cảm giác mình buông được hết những cái gánh nặng bên ngoài, hạnh phúc đúng không ạ? Thì thưa quý vị á, là cái mà chỗ chư Phật chư Bồ Tát nói, tức là cái hạnh phúc là nó không phải y cứ nên cái vật chất hay những cái phương tiện mà chúng ta đang có, mà nó là cái chỗ cái tinh thần. Khi mà cái tinh thần của mình á mà hạnh phúc rồi thì tự nhiên đó là cái cảnh giới nó sẽ tương ưng thôi, cho nên là không cần phải đi kiếm cái cảnh giới. Cho nên vì vậy mà tại sao mà khi mà Đức Phật á mà thọ ký cho một vị tỳ kheo hay thọ ký cho một chúng sanh nào đó thì các vị rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Nó tại sao nó vô lượng kiếp sau tụi con sẽ được thành Phật gì mà hạnh phúc mừng dữ lắm. Mình đây mà thọ ký ba kiếp nữa thôi mình chán gần chết rồi, nó cho con thành Phật liền đi đúng không ạ? Rồi cho con có cảnh giới nó ngon liền đi. Mình thính vậy đó, chứ không phải là mình nghe Đức Phật thọ ký là mình mừng liền. Nhưng bởi vì là cái tâm của chư vị tỳ kheo, các vị Bồ Tát đó nó quá lớn đi thưa quý vị, lớn quá, cho nên rồi các ngài thâm đạo á, nó thâm quá. Chỉ cần biết thành Phật là các ngài biết là tự nhiên là có cảnh giới tương ưng liền à, chứ không có cần ở là đợi mai mốt nữa. Cho nên các ngài rất là lạc quan. Chí niệm thường bền vững, tức là lúc nào cái chí niệm của mình đó là cũng thường bền vững hết, đừng bao giờ mà thối tâm. Nhiều khi mình tu thời gian ấy mình bị nó thối tâm đó, nên chí niệm mình phải bền vững thì mình mới qua được. Còn chí niệm của mình á mà không có bền vững mình không có qua được. Cho nên là mình tu mình phải lập cái hạnh nguyện nó kiên cố thì mới bền vững được. Nên ngài Hoằng Bá ngài có cái bài kệ là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Không phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu thể ngửi mùi hương, đúng không ạ? Đó là vượt khỏi trần lao, là cái việc đó là nó rất là phi thường. Nhưng mà cho nên quý vị phải nắm chặt đầu dây giữ lập trường, quý vị phải có cái tâm mà nó kiên cố, cái tâm mà nó kiên quyết á, thì như vậy đó là quý vị mới có thể là ngửi được cái mùi thơm. Chứ còn không thôi là nó bị những cái vô duyên nó bên ngoài, những cái duyên nó sẽ chi phối chúng ta. Lúc Phật làm vương tử rời bỏ nước vinh hoa, nơi thân cuối rốt sao xuất gia thành Phật đạo, Phật hoa quang trụ thế thọ 12 tiểu kiếp. Chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp, sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sanh, chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng 32. Xá lợi rộng truyền khắp trời người, khắp cúng dường, Phật hoa quang chỗ làm việc đó đều như thế. Đứng lưỡng túc tôn kia rất hơn không ai bằng, Phật tức là thân ông nên phải tự vui mừng. Đó là bây giờ ông phải vui mừng đi, bởi vì Phật tức là thân ông. Cho nên là ông không khác gì Phật cả. Tất cả chúng sanh đều có cái căn tánh, đức tính và trí huệ Như Lai không khác gì cả. Mình phải vui mừng được điều đó, đúng không ạ? Rồi mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu hành, mình làm những cái công đức, cái phước, rồi mình tu hành á, thì từ từ mình sẽ được thành Phật thôi, không có nghi ngờ gì hết. Bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả đại chúng trời rồng dạ xoa, càng thác bà A-tu-la, ca lầu la, cẩn na la, ma hầu la già, vân vân, thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lấy lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồng rất vui mừng hớn hở vô lượng. Mỗi người đều cõi y trên của mình đang đắp để cúng dường Phật. Trời rồng dạ xoa nghe nói ngài Xá Lợi Phất được thành Phật á, là tại sao mà các vị mừng như vậy, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ có một Phật tử nào nó sẽ thành Phật, quý vị có mừng không ạ? Mừng đúng không ạ? Ai cũng mừng cả. Tại sao quý vị mừng? Tại sao quý vị mừng? Ví dụ như bây giờ có ai hơn mình chút, mình có vui không ạ? Thiệt không? Nhiều khi mình thấy ai hơn mình chút, nhiều khi mình có khi mình cũng không vui lắm đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà có ai mà thành Phật á, mình mừng không ạ? Bây giờ không nói ai, mà có ai tu giỏi cho mình mừng không ạ? Hả? Mừng đúng không ạ? Ở vì do tâm của quý vị đó là cái tâm là nó không không có cái sự tật đố, mà cái tâm mà rất là tùy hỷ, đúng không ạ? Nhưng mà ở chỗ này tại sao mà ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thành Phật mà các vị đây mừng? Bởi vì đó là lâu nay người ta cứ nghĩ rằng chỉ có Đức Phật mới thành Phật thôi, còn là hàng đệ tử là không thể nào thành Phật được, chúng sanh không thể nào thành Phật được. Bây giờ Đức Phật ngài thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất á, những vị kia nghĩ á, ngài Xá Lợi Phất thành được thì mình cũng thành được, cho nên các ngài mừng, đúng không ạ? Cho nên đó là cái tâm như thế. Cho nên mình thấy người ta tu được rồi mình mừng, mình nghĩ người ta tu được là sao mình cũng sẽ tu được. Cho nên là trong Quy Sơn Cảnh Sách đó là bị ký trượng phu ngã diệt nhĩ bất năng tự khinh nhi thối thức, tức là cái người kia làm được, người kia là không phải là Đức Phật đâu, tức là những đệ tử của Phật là những chư vị Bồ Tát, những hàng thánh giả, các ngài tu được thì mình nghĩ mình cũng tu được, đúng không ạ? Và những người họ xuất trần được thì mình cũng tu được thôi, chứ không phải là mình không tu được. Cho nên vì vậy mà cái lòng của mình nó can đảm quyết trí tu hành thì mình sẽ thành tựu. Thích Đà Hoàng Nhân cùng Phạm Thiên Vương vân vân và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời, hoa mạn đà la, Maha Mạn Đà La vân vân cúng dường nơi Phật, y thời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển, các kỹ nhạc trời trăm ngàn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời điều trỗi, rưới các thứ hoa trời mà nói rằng Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại ban đầu chuyển pháp luân, đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Tức là bây giờ là chư thiên mới cúng dường tán thán Đức Thế Tôn và nói cái lời như thế này: ngày xưa là Đức Phật chuyển pháp luân thành Ba La Nại, tức ở vườn nay ngài chuyển pháp tứ đế, đúng không ạ? Nhưng mà đến bây giờ hồi Pháp Hoa, Đức Phật đó là mới chuyển pháp luân rất lớn vô thượng, tức là lần này là chuyển pháp lớn hơn nữa đó. À, là cái lần là chuyển pháp luân mà đến chỗ vô thượng đó. Lúc đó các thiên tử muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng xưa ở thành Ba Nại chuyển pháp luân bốn đế, phân biệt nói các pháp sanh diệt của năm món, nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thường, pháp đó rất sâu màu, ít có người tin được. Chúng ta từ xưa lại thường nghe nói Thế Tôn chưa từng nghe thượng pháp thâm diệu như thế này, Thế Tôn nói pháp đó chúng ta đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy quyết sẽ thành đặng thành Phật trong tất cả thế gian, rất tôn không còn trên Phật đạo chẳng thể bàn, phương tiện tỳ nghi nói bao nhiêu nghiệp phước ta, bao nhiêu nghiệp phước đời nay hoặc quá khứ, và công đức thấy Phật chọn hồi hướng Phật đạo. Thấy ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thành Phật rồi á, là bây giờ tất cả mọi người á, là làm tất cả bao nhiêu phước á, đều hồi hướng sao thành Phật đạo hết. Ví dụ như bây giờ quý vị làm cái gì á, làm phước quý vị á, là mong sao? Mong cho đời sau mình giàu có, hay được sanh về cảnh giới tốt hơn, hay mình đẹp hơn, đúng không ạ? Bây giờ biết ngài Xá Lợi Phất thành Phật rồi, bây giờ mình nói thôi con làm gì con hồi hướng được thành Phật hết, mình mừng, mình nghĩ có cái hơn nữa, đúng không ạ? Nhưng mà mình làm gì á mà mình hồi hướng thành Phật á, là tâm của mình á là an lành lắm. Còn mà mình làm cái gì á mà mình hồi hướng mình nghĩ chỉ có phước báo á, mình làm những cái việc đó nó không được an lành. Ngài Thích Đạo An đó là ngài khi mà ngài đi đến vùng Lô Sơn, tức là ngài vào giữa năm 1948, à ngài 148 thôi, những kỷ nguyên đầu tiên ngài Thích Đạo An. Khi ngài đến vùng Lô Sơn á thì tàu vừa cập bến một cái đó, thì ngài vừa lên thì cái chỗ đó có cái miếu. Cái miếu đó là người dân á là họ đi đến họ cúng linh lắm, tức là ai đến á là xin gì được đó, cho nên người ta mang là lụa nè, mang châu báu đồ đến bỏ trong miếu đó mà không ai dám lấy luôn á. Ví dụ như người ta cúng mà lụa ta chất cả ngàn cái lụa ở chỗ cái đó luôn mà không ai dám đụng luôn. Còn vàng bạc châu báu để đó không ai dám đụng, tùy người nào đụng là chết liền á. Thì linh dữ lắm. Mà ngài Thích Đạo An vừa đi đến một cái đó, cái vị thần ở trong miếu đó là phát ra từ trong miếu phát ra cái tiếng nói là xin thầy chỉ dạy cho con một vài đạo lý. Thật ra con làm thần ở đây mà rất là đau khổ. Thì ngài Thích Đạo An đó, ngài mới hỏi đó là ngài á, ngươi ở đây đó là tại sao lại đau khổ như vậy? Nói thưa thầy, con ngày xưa là một thí chủ cúng dường Tam Bảo nhiều lắm, nhưng mà có một cái đó thì con hay cúng dường mà hay nổi giận cúng dường, cho nên vì vậy đó là do cái phước báo con được làm thần ở đây, mà bây giờ là do cái nghiệp đó cho nên con không có được sanh về cái cảnh giới nó tốt hơn, chỉ có phước báo thôi mà làm vị thần ở đây. Rồi bây giờ thầy làm cho con một việc, tức là những cái lụa là châu báu mà người ta cho con đây nè, thầy mang đi hết, thầy đi bán đi, châu báu thầy ra thầy đi cúng dường hết để hồi hướng cái phước cho con được sanh về cái cảnh giới khác. Thì ngài Đạo An sau này ngài sang bên một cái vùng khác, ngài mới bán hết cái lụa đó và vàng bạc đó, ngài xây nguyên cái chùa luôn để hồi hướng cho cái vị thần đó. Thì khi mà hồi hướng xong rồi đó thì cái vị thần đó mất đi mới hiện nguyên một cái con rắn, mà hiện nguyên một con rắn, con đại xà đó, gọi là đại xà. Sau này nguyên cái làng đó người ta gọi là cái làng đại xà luôn, một con rắn mà nó dài tới mấy chục trượng, nó to lớn như vậy, mà để con rắn có thần thông mà, cho nên nó ẩn ở trong cái miếu đó, cho nên nó có thể giúp được những cái người khác đó. Thì như vậy người ta nói là đại xà. Thì như vậy đó là do mà cái người Phật tử mà khi mà làm phước báo đó, mình không nghĩ đến hồi hướng thành Phật đạo, mà mình cứ nghĩ là hồi hướng làm phước để cho mình đời sau mình giàu có hay mình sẽ tốt hơn. Cho nên vì vậy đó là khi mình làm phước như vậy đó là nó dễ sanh về những cái đường khác, bởi vì có cái phước báo thôi, nhưng mà do cái tâm của mình đó là nó dễ sanh về những cái đường khác. Cho nên vì vậy đó là ở đây đó là khi mà biết rằng là ai cũng có thể thành Phật rồi đó, thì tất cả chúng ta hàng Phật tử á, mình làm bất cứ cái gì mình nghĩ hồi hướng cho thành Phật đạo, chứ không thôi á, là quý vị á, là mình làm việc mà cuối cùng á, lại là nó không được cái phước báo nó tương ưng như vậy. Giống như ngày xưa mà khi mà Tề Mãn làm đó, khi mà đi làm trưởng ban rẫy, mà cái chuyện này Tề Mãn cũng kể rồi, nhưng mà tự vì nó là một cái gọi là cái gọi là một cái kinh nghiệm, cái bản thân á, mà mình đã trải qua đó. Thì lúc đó thì cũng có mấy thầy cúng phụ đó, thì có thầy đó lơ đễnh lắm, mới xuất gia mà không lơ đễnh lắm. Cái cây bông cải, mà cái cây súp lơ là cái bông cải bây giờ là broccoli, mà bên đó trồng bông cải trắng là cái xanh đó, đến với mùa gần Tết là Tề Mãn trồng đó, là nó bông bự 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 không, mà cái dùng khí hậu lạnh á trồng á, mà cái cây con á nó yếu lắm, mà nó ngộ lắm, mà đến khi mà nó bắt rễ rồi nó lớn á là nó mạnh, mà cái cùi cải nó to lắm, mà cái bông nó to lắm. Thường thường người ta xịt nước rồi phải tưới làm sao, mà nó nhẹ chứ không thôi là tưới nó bay cái gốc làm sao. Ổng lơ đỉnh độ mà ổng cầm cái vòi nước mà ổng xịt làm sao, mà xịt nước mà nó không nghĩ là cái cây đó nó chốc nữa, trời nó ngã tả tơi hết trơn, nó thê thảm. Lúc đó mình nổi nóng lên mình la là tôi trưởng ban là cũng ngầu lắm, cũng có da dế lắm, la xong cái ông buồn, tôi không biết cái chuyện đó. Bởi vì đời nào mà cái chuyện mà đi xuống mà tưới cây biết đâu, ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử á, bây giờ mà cái người nào mà chuyên trồng rau trồng cỏ thì còn biết không, chứ còn cái người nào mà chưa từng trồng thôi là tưới cái cây rau rồi thôi, mình thấy là nó mình đau ruột luôn á, từ mình thương cây đó cho nên mình thấy đau. Anh la ổng buồn lắm, ổng buồn 2-3 ngày rồi ổng bỏ ban rẫy luôn. Thế sao cái mình nghĩ, tại vì lúc đó sao mình mới hiểu ra, tối về cái mình mới ngồi thiền mình mới hiểu được chuyện là thật ra tự vì mình nghĩ mình làm cho Tam Bảo, mình làm cho đại chúng chứ không phải làm cho bản thân mình mới giận, chứ còn nếu mà làm thân mình đó thì không có sao rồi, nhưng mà tự vì mình nghĩ mình làm cho Tam Bảo, mình là vì đại chúng mình làm, còn có chữ vì đó quý vị là thất bại đó. Cho nên là quý vị làm bất cứ cái việc gì mà bằng cái tâm nó vô ngã, không có vì cái gì cả, tức là kể cả Phật, kể cả Bồ Tát, những cái đó mình cũng đừng có vì. Từ mình vì đó, mình chấp vào cái đó là mình nổi giận lên, mà mình nổi giận lên đó tức là không phải, tức là nó sai đạo. Ở đây nói là hồi hướng thành Phật đạo, bởi vì Phật á là không có cảnh giới, Phật là vô tướng, Phật là tự tâm, Phật là tự thể thanh tịnh. Thì như vậy quý vị nghĩ đến cái chuyện mà thanh tịnh tự tâm, quý vị nghĩ đến cái chuyện mà nó vượt hơn những cái mà nó thường tình ở thế gian, thì bây giờ cái chuyện thành bại cũng không phải là cái vấn đề. Cho nên đừng bao giờ mà có cái chữ vì. Ví dụ như bây giờ cái người mà đau khổ như những người mẹ đó là hãy lo cho con nhiều nhưng mà cũng khổ vì con, bởi vì sao? Tại vì mình nghĩ mình hy sinh nhiều quá, đúng không ạ? Cho nên là có nhiều bà mẹ là nuôi con, ví dụ nuôi 4-5 đứa con mà cuối cùng nó trở thành giống như là nó đào tạo, nó khiến cho cái con người là lúc nào cũng là đau khổ, lúc nào cũng hơn thua tranh đấu hết, nó trở thành những cái tập khí như thế, tập nghiệp chứ không phải tập khí. Thế là những cái tập nghiệp như thế. Bởi vì mình nghĩ mình hy sinh quá nhiều đi, cho nên là mình cứ là cứ la lối rồi đủ thứ như thế. Bởi vì nó có như thế là vô tình đó, là tự nó đưa mình xuống mà. Bởi vì đó là đây là gọi là cái vô minh, không thấy được. Cho nên mình hiểu Phật đạo rồi đó, thì bây giờ phía trước thì nó vẫn còn những cái vấn đề. Ví dụ bây giờ là dù cho quý vị đã không có còn là mình gánh nặng ở cái việc đời, nhưng bây giờ quý vị là những Phật tử, quý vị vào chùa, quý vị hộ pháp, quý vị gánh những cái trọng trách nó cao hơn nữa. Nhưng mà mình làm sao phải khéo, mình làm thực sự mình nó có cái vì trong đó, là bắt đầu là mình cảm giác mình đau khổ à. Mà khi mà mình đau khổ quý vị, làm mình làm có phước mà tâm mình đau khổ, khi mình chết mình sanh vào những cái trường hợp đó, những trường hợp đó. Dạ, có phước là thần giữa cây rồi thì như vậy thì đâu quớt đâu, đâu có kết quả. Đó mà nhiều khi mình ở cục đá, giống như là cái ở đó cái mình là ông thần, cái tự nhiên ai tới xin gì mình cũng cho hết trơn á, cái người ta cúng dường rồi bồi bổ cho mình đó. Nhưng mà thật ra ở đó đâu có tốt đâu, mình làm người tốt hơn, sanh về chư thiên nó tốt hơn, chứ còn là vậy nó không có kết quả tốt. Nó là do cái vấn đề mà mình làm phước của chúng ta. Cho nên ở đây ngài học kinh Đại Thừa mình mới thấy được cái chỗ là rất là cái chỗ rốt sao, tức là đưa mình vào cái chỗ nó vô ngã, đưa mình vào làm bất cứ cái việc gì á thì nó mới thực sự là nó hết phiền não, để làm gì cũng hồi hướng thành Phật hết. Cho nên quý vị đi quét nhà ở vậy là nguyện đem cái phước báo này hồi hướng cho con sẽ được thành Phật, và hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Làm vậy tâm mình nó thanh tịnh lắm đó. Chứ không phải là tôi quét nhà cho bà đó. Không được, tôi quét nhà cho chùa đó. Lên chùa làm cho ổng còn nói nữa à, thí dụ vậy đó. Mình nghĩ trong lòng vậy mình tức, mình tức cái bắt đầu mình thật ra ổng cũng đâu có gì đâu đó mà à, mốt cũng chết ngắt hết trơn à, không có gì. Bây giờ Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con nay không còn nghi hối tự mình ở trước Phật, đặng thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị tâm tự tại 1200 đây, lúc xưa ở bậc hữu học, Phật thường dạy rằng: Pháp của ta hay lìa sanh già bệnh chết, rốt ráo niết bàn. Các vị hữu học vô học đây cũng đều tự rời chấp ngã, cùng chấp có, chấp không, vân vân. Nói là đặng niết bàn mà nay ở trước Đức Thế Tôn, nghe chỗ chưa từng nghe, điều xa vào nghi lầm. Hay thay Thế Tôn, xin Phật vì bốn chúng nói nhân duyên đó khiến lìa lòng nghi hối. Tức là ngài như bản thân con thì con không còn nghi hối là con sẽ được thành Phật, nhưng mà những bậc hữu học là theo ngài chứng đặng quả A-la-hán, nghĩ rằng đoạn sanh tử là sẽ có được niết bàn rồi. Nhưng mà bây giờ là thầy lại nói rằng á, là tất cả tụi con đều sẽ thành Phật hết, cho nên lòng không khỏi nghi hối, xin Đức Thế Tôn vì lòng từ bi mà nói để cho con nghi hối. Lúc bấy giờ á, thì Đức Phật á, ngài mới nói: Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Phất, ta trước đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy, nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó, những người có trí do thí dụ mà đặng hiểu. Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất đó, là các Phật xưa là dùng các món nhân duyên phương tiện để hướng dẫn các vị Bồ Tát để được thành Phật. Nay ngài dùng cái phương tiện như vậy à, bây giờ là nói là tại sao mà Đức Phật cứ nói là ngài hướng dẫn các vị Bồ Tát để thành Phật. Thưa chúng ta, đó là tu hành, mình phải phát tâm Bồ Tát, đúng không ạ? Phát tâm độ chúng sanh, phát tâm Bồ Tát đạo thì quý vị là Bồ Tát rồi. Nhưng mà Bồ Tát sơ phát tâm, tại vì chỉ có Bồ Tát mới thành Phật. Cũng như vậy, chỉ có người phát tâm vô thượng Bồ Đề, những người này mới thành Phật được thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị phát cái tâm mà thanh văn thừa thì quý vị không thành Phật được, quý vị phải phát tâm Bồ Tát quý vị mới thành Phật. Cho nên đó là tất cả chư Phật á, là đều là khuyến dụ cho tất cả quý vị là những vị Bồ Tát sẽ thành Phật hết, là dùng những cái phương tiện như thế. Cho nên là tất cả chúng ta đều là những người phát tâm Bồ Tát, đều là những vị Bồ Tát cả, đúng không hả? Nhưng mà nếu mà bây giờ quý vị nghĩ mình là Bồ Tát thì người, mọi người cũng là Bồ Tát, nhưng mà không có Bồ Tát nào gây lộn với nhau hết trơn đó, đúng không hả? Bồ Tát nào cũng hoan hỷ, Bồ Tát nào cũng tha thứ cho nhau hết. Mình nghĩ vậy là tự nhiên mình thấy nó khỏe à. Nhưng mình nghĩ á, nhiều khi quý vị nghĩ à, mình còn là chúng sanh, nó vô cái tâm trạng rồi nè, mình mới tu mà tu là phải còn tham sân si chứ. Nếu tôi hết tham sân si tôi thành Phật rồi á, tôi đâu còn ở đây tôi cãi với bà. Thế chứ mà tôi cãi với bà là tôi còn tham sân si, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra thì mình nói như vậy á là nhiều khi mình nói vậy là để cho nó kích động thêm là cái kia nữa. Nhưng mình nghĩ là à, mình là Bồ Tát à, người kia cũng là vị Bồ Tát, mình phải có từ bi thương tưởng người kia. Mình chỉ cần mình nghĩ như vậy đó là tự nhiên á, là tự nhiên mình cũng hết đau khổ và mình cũng không làm cho người khác đau khổ nữa, đúng không ạ? À, nên nó là bởi vì mình cứ nghĩ, nhiều người nói tôi nghĩ tu một chút, nhưng mà thật ra thì mình nói gì là nó có những cái để mà mình đẩy những cái tâm tham sân si lên. Bây giờ mình nghĩ là cái tâm nó cao hơn cả, nghĩa là mỗi cái lúc nào á mình nghĩ tâm của mình nó rộng lớn chừng nào thì tự nhiên á là mình không có phiền não. Còn tâm của mình mà kéo xuống nó co lại chừng nào á là nó phiền não chừng đó. Bây giờ quý vị phải cho nở cái tâm mình nó mới lớn ra. À, đó là cái tâm mà nó bao trùm cả xâm la vạn tường. Cái tâm đó là cái tâm là giác ngộ, tâm đó là tâm sẽ giải thoát. À, rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Thôi đây học ngắn thôi. À, quý vị nghỉ sớm ăn cơm rồi. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.